This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói, Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói không ngoài mục đích là đem đến cho quý vị những cái hiểu biết thêm hay hoặc là những cái phong tục tập quán xưa cũ của người Việt vùng Việt Nam xa xưa của chúng ta mà lâu lắm rồi quý vị cũng đã không được nghe trở lại, hay hoặc là quý vị chưa biết, thì chương trình này không ngoài mục đích là mở rộng cái kiến thức của quý vị. Và bây giờ trong cái lần trước thì thưa quý vị, Hòa Tính cũng đã nói đến rất là nhiều cho quý vị về cái vấn đề mà gia phả, rồi cái gia bảo như thế nào, và còn rất là nhiều chia sẻ trong những cái lần trước đó nữa. Và ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với cái mục được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ. Thọ Mai Gia Lễ, khi mà nói đến đây thì quý vị cần lưu ý là đó là một cái cuốn sách, thưa quý vị, một cuốn sách mà cũng rất là lâu, cũng rất là xưa rồi, mà hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ này. Thì khi nói đến Thọ Mai Gia Lễ, là nếu mà nói đến ngày xưa thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là gia lễ của nước ta, hay hoặc là gia lễ của Trung Hoa. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu cùng Hoàng Tính. Thưa quý vị, Thọ Mai Gia Lễ là gia lễ nước ta, có dựa theo cái cuốn được mang tên là Chu Công Gia Lễ, tức là gia lễ thời xưa của Trung Hoa, nhưng mà nó không có rập khuôn theo cái người Tàu. Mặc dù gia lễ từ triều Lê cho đến nay có nhiều chỗ cũng đã lỗi thời, nhưng mà khi mà đã trở thành một cái luật, một cái tục, cũng đã ăn sâu, cũng đã bén rễ trong người dân cho đến nay, cũng như là ở ngoài Bắc hay hoặc là ở trong Nam đi nữa đi, thì nó vẫn còn phổ biến hay hoặc là áp dụng, nhất là cái vấn đề tang lễ. Và không, thưa quý vị, tác giả của cái cuốn được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ là ông Hồ Sĩ Tân, hay hoặc là nếu mà chúng ta nói, chúng ta gọi là cụ Hồ Sĩ Tân thì mới đúng hơn. Bởi vì sao vậy? Cái cuốn này hay hoặc là cụ này cũng đã có nổi mặt từ năm 1690 đến năm 1760, thưa quý vị. Cụ Hồ Sĩ Tân hiểu là Thọ Mai, người của làng Hoàng Hồng, không có gờ nha thưa quý vị, người của làng Hoàng Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ông đậu tiến sĩ năm 1721, tức là năm thứ hai của triều Bảo Thái, làm quan đến Hàn Lâm thị chế, thưa quý vị. Trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ thì có trích dẫn một phần của Hồ Thượng Thư Gia Lễ. Hồ Thượng Thư Gia Lễ, khi mà nói đến Hồ Thượng Thư, tức là Hồ Sĩ Dương, sinh năm 1921 đến năm 1680 mấy đó, cũng không có ghi rõ lắm thưa quý vị, cũng là người của cái đà làng Hoàng Hậu, nhưng mà đậu tiến sĩ của năm 1652, tức là năm thứ tư của triều Khánh Đức, mang chức Thượng Thư Bộ Hình, cái tước là Duệ Quận Công, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính muốn nói đến cho quý vị về cái Thọ Mai Gia Lễ. Thì trong Thọ Mai Gia Lễ có rất là nhiều những cái mục lắm, mà Hoàng Tính xin được trích một số những cái mục để mời quý vị chúng ta cùng nghe lại, cùng tìm hiểu lại. Và đầu tiên thì người ta gọi rằng là ngày xưa theo như cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ, họ có nói một cái câu là ba cha tám mẹ. Thưa quý vị, cha thì chỉ có ba, mẹ thì chỉ tới tám lần. Như vậy ba cha tám mẹ là những ai? Xin được mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo như cái cuốn Thọ Maya Lễ, ba cha người đầu tiên, người ta gọi là thân phụ. Thân phụ tức là cái người cha mà sinh ra mình. Và cái thứ hai đó là kế phụ. Kế phụ tức là sau khi mà cha chết thì mẹ lấy chồng khác, và cái người chồng mới của cái mẹ, của người mẹ đó là kế phụ, hay hoặc là bố dưỡng, người ta gọi là kế phụ thưa quý vị, tức là cái người cha thứ hai. Và cái người cha thứ ba trong cái ba cha theo Thọ Maya Lễ cho biết đó là dưỡng phụ. Dưỡng tức là nuôi, phụ tức là bố nuôi, người ta lại gọi là dưỡng phụ thưa quý vị. Thân phụ, kế phụ, dưỡng phụ tức là ba người cha theo như Thọ Maya Lễ. Đó là ba cha. Còn tám mẹ thì như thế nào thưa quý vị? Tám mẹ đầu tiên xin được nhắc đến đó là đích mẫu. Đích mẫu tức là vợ cả của bố của mình. Rồi tiếp theo đó là kế mẫu. Kế mẫu tức là khi mà còn nhỏ, mẹ đã mất, cha thì lại lấy vợ khác để nuôi nấng mình. Người ta gọi cái người đó là kế mẫu nha thưa quý vị. Và tiếp theo cái người thứ ba, người ta gọi là từ mẫu. Từ mẫu thì là, tại sao người ta gọi là từ mẫu? Từ mẫu tức là mẹ chết từ tấm bé, cha mới sai người vợ lẽ nuôi mình bú mớm, thì cái người đó gọi là từ mẫu thưa quý vị. Cái người thứ tư gọi là dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu tức là mẹ nuôi, cha mẹ nghèo cho mình để người khác nuôi, thì người đó gọi là dưỡng mẫu, tức là mẹ nuôi thưa quý vị. Cái người thứ năm gọi là xuất mẫu. Xuất mẫu tức là mẹ, cũng là mẹ nhưng mà mẹ sinh ra mình nhưng mà bị cha ruồng rẫy bỏ đi, thì cái người đó gọi là xuất mẫu thưa quý vị. Còn cái người thứ sáu, người mẹ thứ sáu đó là giá mẫu. Giá mẫu tức là mẹ sinh ra mình nhưng mà khi mà cha mất thì đi lấy chồng khác, thì cái người mẹ đó ngày xưa người ta gọi là giá mẫu. Và cái người thứ bảy trong tám người mẹ ở cái cuốn Thọ Maya Lễ có ghi, thì thưa quý vị, cái người thứ bảy đó là thứ mẫu. Thứ mẫu tức là người mẹ sinh ra mình nhưng lại là vợ lẽ của cha. Thì cái người mẹ, mặc dù sinh ra mình nhưng mà lại là vợ lẽ của người cha, thì cái người mẹ đó gọi là thứ mẫu. Và cái người mẹ cuối cùng trong tám người mẹ trong cái Thọ Maya Lễ đó là nhũ mẫu. Nhũ mẫu, khỏi nói quý vị đã biết rồi thưa quý vị, tức là mẹ vú, tức là cho mình bú mớm từ khi mà còn tấm bé, người ta gọi là nhũ mẫu. Xin được lặp lại, tám mẹ trong cái cuốn Thọ Maya Lễ của ngày xa xưa, đầu tiên đó là đích mẫu, kế đến là kế mẫu, nữa là từ mẫu, xuống nữa là dưỡng mẫu, rồi xuất mẫu, rồi giá mẫu, rồi thứ mẫu, rồi nhũ mẫu. Theo như cuốn Thọ Maya Lễ, xin lặp lại, có ba cha tám mẹ là như vậy thưa quý vị. Và trên đây là định nghĩa theo như cuốn Thọ Maya Lễ, chưa nói đến những người đã lấy vợ, đã lấy chồng, thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ mình. Vậy thì còn ba loại nhạc phụ và tám loại nhạc mẫu, tất cả phải có, phải là sáu cha và 16 mẹ, phải không thưa quý vị? Một phần nhỏ trong cái cuốn Thọ Maya Lễ để nói về ba cha tám mẹ là như vậy đó thưa quý vị. Và tiếp theo, trong cái cuốn này thì có một cái phần người ta gọi là chúc thư. Như vậy thì bây giờ thì Hoàng Tính xin được trình bày cho quý vị để chúng tôi hiểu thêm chúc thư là gì nha. Cái thưa quý vị, chúc tức là một cái lời dặn dò, một cái lời phó thác. Chúc thư hay hoặc là di chúc là một lời dặn dò, mà cái dặn dò này là của người chủ của gia đình, của người lãnh đạo cái đất nước trước khi mất, người ta gọi là chúc thư thưa quý vị. Chúc thư, di chúc viết thành văn bản có giá trị trên cái mặt pháp lý từ xưa cho đến nay, như quý vị cũng đã thấy. Và nếu mà không biết chữ hay hoặc là yếu quá mà không viết được nữa thì nhờ người khác viết, đọc lại cho nghe rồi ký tên hay hoặc là điểm chỉ vào ở dưới. Di chúc của nhà vua thì gọi là, không phải là di chúc thưa quý vị, mà người ta phải gọi là di chiếu thưa quý vị. Và trả lại cái di chúc đi, mình không dính dáng gì đến vua chúa đây ha chú quý vị ha. Nội dung chính của cái chúc thư thường là cái việc chia gia tài thôi. Nhà có bao nhiêu ruộng, có bao nhiêu đất, nhà cửa chia cho con trai con gái, ai được hưởng cái khoản nào, mấy mẫu, mấy sào, ở đâu phải không thưa quý vị, và còn lại bao nhiêu thì dành cho mẹ làm của dưỡng lão, giao cho người nào chăm non, hay hoặc là nếu mà còn bao nhiêu nợ làng, bao nhiêu nợ họ cũng giao phó cho con nào phải đòi, đứa nào phải trả, và quy định dành bao nhiêu để mà làm ruộng hương hỏa, giao cho con trưởng hay hoặc là giao cho cái người cháu đích tôn. Và nói về cái di chiếu của nhà vua thì giao cho ai? Là đại thần có mệnh phò thái tử lên ngôi. Và nếu mà ngôi thái tử mà chưa định thì chuyển chỉ cho hoàng tử nào nối ngôi. Và thời nay mà thưa quý vị thì nam nữ bình quyền, nếu mà cha mất trước thì cũng đã có mẹ nắm toàn bộ quyền hành thôi. Thời trước thì người mẹ, người vợ sau 3 năm tan chồng, nếu mà muốn tái giá thì đi tay không thôi. Nếu mà ở lại mà nuôi con thì cũng không được nắm toàn quyền nữa, còn phải lệ thuộc vào các ông chú, các ông bác ở trong họ. Và nếu mà có nợ thì phải trả hết thôi. Thế cho nên, thưa quý vị, có những gia đình giàu có nhưng mà vô phúc, hay hoặc người ta gọi là bạc đức, thì cha mẹ nằm xuống thì anh em đùng đẩy nhau. Chưa lo cho cái việc chôn cất thì chỉ chăm chú tranh giành cái tài sản để thiên hạ sỉ vả cho. Vì vậy, khi mà còn khỏe thì các cụ đã phải lo xa, tức là chia gia tài trước, định trách nhiệm sẵn, rồi mua sắm một cái bộ hậu sự, tức là bộ áo quan cho riêng mình. Có người còn dặn trước cả cái việc chôn cất, cả cái việc tang chế, cổ bàn, đình đám. Nói chung ra, về cái phần mà chúc thư thì có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà nói chứ mà thực tế ra thì chúc thư ngày xưa trong cái cuốn sách này cũng có gửi đến cho quý vị, trong cái cuốn sách được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ đó. Cũng rất hay lắm thưa quý vị, họ có những cái dẫn chứng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi cái di chúc của Tam Nguyên Yên Đổ như thế nào nhé. Khi mà nói về cái di chúc của ngày xa xưa, không có phải giống như là viết văn giống như mình đâu. Thường thì chữ nôm, chữ hoa, chữ hán thì nhiều hơn. Mà chữ nôm, chữ hán thì chúng ta đọc thì giống như là một cái vần thơ rồi thưa quý vị. Xin được hầu quý vị cái di chúc của Tam Nguyên Yên Đổ như sau. Kém 2 tuổi xuân đầy 90, số thầy sinh phải lúc dương cùng. Đức thầy đã mỏng mộng mong, tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy. Học chẳng có rằng hay chi cả, cưỡi đầu người kể đã 3 phen. Tuổi là tuổi của gia tiên, cho nên thầy được hưởng niên lâu ngày. Ấy thuở trước ông mày chẳng đổ, hóa bây giờ cho bố làm nên. Ơn vua chữa chút báo đền, cúi trong hổ đất ngưỡng lên thẹn trời. Sống không để tiếng đời ca tháng, chết được về quê quán hương thôn, mới hay trăm sự vuông tròn, sống lâu đã trải chết chôn chờ gì. Đồ khâm niệm chớ nề xấu tốt, kính chân tay đầu gót thời thôi. Cổ đừng to lắm con ơi, hễ ai chạy lại con mời người ăn. Tế đừng có viết văn mà đọc, trướng đối đừng gấm vóc làm chi. Minh tinh con cũng bỏ đi, mời quan đề chủ, con thì không nên. Môn sinh chớ bỏ tiền, đạt giấy, bạn của thầy cũng vậy mà thôi. Khách quen thì chớ viết thiếp mời, ai đưa lễ phúng, con thời chớ thu. Chẳng qua nợ để cho người sống, chết đi rồi còn ngóng vào đâu. Lại mang cái tiếng to đầu, khi nay bài biện, khi sau chê bàn. Cờ biến của vua ban ngày trước, khi đưa thầy con rước đầu tiên, lại thuê một lũ phường kèn, vừa đi vừa thổi, mỗi bên dâm thằng. Việc tống tán nhung nhăng qua quýt, cúng cho thầy một chút rượu hoa, đề vào mấy chữ trong bia, rằng quán nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái bài di chúc đó. Của cụ Yên Đổ, mà ngày xưa người ta gọi là cụ Tam Nguyên Yên Đổ, mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thói của cái mục được mang tên là chút thơ của cái ngày xa xưa như vậy, thưa quý vị. Mà nếu mà nói bây giờ người ta gọi là viết di chúc thì nó, thưa quý vị, thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa thì các ông, các cụ đều có những cái bài thơ như là cụ Tam Nguyên Yên Đỗ cũng đã gửi đến cho quý vị, mà Hoàng Tính có dịp để học quý vị trong cái bài thơ được mang tên là Di chúc của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Kính thưa quý vị, ngày thời xa xưa, dẫu cho chúng ta làm quan hay hoặc là người nhà làm quan hay hoặc là cái người làm quan đến cái chức gì đi nữa đi, theo cái phép nước, hễ mà cha mẹ mất đều phải về để mà cư tang 3 năm, trừ trường hợp là đang bận việc quân ở nơi biên ải hay hoặc là đi sứ nước ngoài. Cái lễ này không quy định đối với binh lính và nha lại. Nếu mà ai vì tham quyền cố vị giấu giếm không có tâu báo để mà về cư tang sẽ bị đàn hạt vì cái tội bất hiếu, sẽ bị triều đình xử phạt biến truất trong cái thời gian người ta gọi là cư tang, thì cái lệnh vua không đến cửa được, thưa quý vị. Cái phần Hoàng Đính đang muốn nói đến cho quý vị nghe là cái phần cư tang. Và cái cư tang là gì, thưa quý vị? 3 năm cư tang là 3 năm chịu đựng gian khổ, chịu đựng nhẫn nhục, không dự mọi cái cuộc vui, không dự lễ cưới, lễ mừng, không có uống rượu. Ngoài cái chén rượu, mình cúng lên cái bàn thờ của cha mẹ hay hoặc là cái người đã khuất. Không nghe nhạc vui, không ngủ với vợ hoặc là không ngủ với nàng hầu. Mấy nàng hầu cũng vậy, không có được ngủ, trừ cái trường hợp là chưa có con trai để nối dõi tông đường. Ngoài ra, ai mà sinh con trong cái thời kỳ này thì cũng bị coi là bất hiếu. Không có được mặc gấm vóc, không được mặc nhung lụa, không đội mũ đi hia, thường thì phải đi chân không, và cũng phải gọi là cùng lắm thì chỉ đi guốc mọc hay hoặc là giày cỏ thôi. Dầu làm đến tể tướng ở trong triều của ngày xa xưa, khi mà khách đến viếng cha mẹ mình, bất kể sang hay hèn cũng phải cung kính để mà chào mời và lạy tạ hai lại hay hoặc là ba vái dài. Khi ra đường thì không sinh sự với bất cứ người nào ở trong nhà. Đối với kẻ ăn người ở thì cũng không được to tiếng. 3 năm sầu muộn, tự nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với kẻ dưới, cung kính với khách quan, bạn bè để tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Đó là cái vấn đề mà người ta gọi là cư tang của ngày xa xưa. Mà cư tang là cư tang 3 năm trong cái chương trình Bất Lề Quê Thói Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Một điều xin được chia sẻ thêm quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay sau cái mục cư tang, đó là vì sao chúng ta lại có cái tục ngày xưa gọi là cái mũ gai đai chuối và chống gậy vậy, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái tục mà đội mũ rơm quấn thật to quanh đầu của mình rồi thắt lưng bằng cái dây gai hay hoặc là dây chuối, ngày nay nó cũng đã lỗi thời rồi, nhiều nơi cũng đã bãi bỏ rồi. Còn cái tục mà chống gậy chỉ áp dụng đối với con trai, tang cha thì gậy tre mà tang mẹ thì gậy vong, vẫn còn ở một số những cái địa phương, thưa quý vị. Và cái nguyên do thì như thế nào? Thưa quý vị, cái đời xưa đường đi lại rất là còn hẹp lắm, có khi còn phải leo núi cao. Người mất được chôn cất ở một cái nơi xa cái khu dân cư, xa cái nơi mình ở, tuốt tận ở trong rừng núi, có nơi chôn ở triền núi đá, có rất là nhiều những hang động. Đã có những cái trường hợp người con vì quá thương xót cha mẹ khóc lóc thảm thiết đến nỗi mà không kể gì đến sinh mạng của mình, đập đầu vào vách đá khi mà leo núi đi về, và vì thương cảm quá mất cả thăng bằng rồi ngã lăn xuống vực luôn. Và để tránh cái tình trạng trùng tang thảm họa đó của ngày xa xưa thì người ta mới đặt ra một cái lời là phải quấn quanh đầu những cái vật liệu mềm, vật liệu xốp, để mà nếu mà va vấp đỡ gây ra cái tổn thương, và đặt ra một cái lời là phải chống gậy để đi đứng cho nó an toàn hơn. Và vật liệu thì dễ kiếm nhất, giàu nghèo ai cũng có thể tự liệu được, và ở đâu thì cũng có thể mà kiếm được để mà làm chất đệm. Đó là rơm, đó là lá chuối, dây gai, dây đay. Xuất phát từ những cái kinh nghiệm thực tế của một số người dân thì dần dần cũng đã trở thành những cái phong tục phổ biến. vì ngày thường mà đi lao động ở đồng ruộng rồi núi rừng hoặc là đi đứng đều phải mặc quần áo gọn bó vào người. Đến khi mà có tang tế thì phải mặc áo dài rộng, dễ vướng gai góc, cho nên phải có cái dây đai. Tục đó cũng xuất xứ từ cái việc tránh cái nạn trùng tang của người Việt Nam của ngày xa xưa, thưa quý vị. Đó là cái mục được mang tên là vì sao mà người Việt Nam của chúng ta có một cái tục là mũ gai đai chuối và chống gậy là như vậy đó, thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lầy Quê Thói. Thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lầy Quê Thói lần sau.